Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay tại bạn trở về đây thì theo cái sự lời mời của Phật tử chủ đàm đến để mà cùng tu học với tất cả quý vị Phật tử, cũng như là trợ duyên cho quý vị Phật tử tinh tấn tu hành. Thì đây là cái lần thứ ba tại bạn đã tới đạo tràng này. Thực tế thì đạo tràng ở đây thì cũng ít chứ cũng không có nhiều. Tuy nhiên thấy quý Phật tử tu hành rất là tinh tấn, rồi cũng cố gắng tạo dựng một cái ngôi tam bảo để cho tất cả Phật tử tu học, cũng như tự thân của tất cả quý vị Phật tử tu hành. Thì đây là cái điều rất là tán thán, khiến cho Long Thiên Hộ Pháp cũng giống như là mười phương chư Phật cũng ủng hộ cái việc làm của tất cả quý vị Phật tử. Thì đạo tràng chùa thì kiến lập rồi, nhưng mà cái điều mà có thể vững chắc được cho đạo tràng và có thể giúp cho cái chùa thăng tiến được thì nó đòi hỏi một cái vấn đề cũng quan trọng. Cho nên vì vậy hôm nay thì thầy bạn sẽ giảng với cái đề tài là văn tư và tu. Đó là cái vấn đề. Tại vì thường thường mà khi mà các thiền viện ở bên Việt Nam, mỗi thiền viện mà hình thành xong đó, thì Hòa Thượng thường nhắc nhở Tăng Ni cái điều này, thì khiến cho hàng Phật tử, những huynh đệ chúng tôi luôn luôn là nhớ chùa xong rồi nha tụi con, xong rồi đó tụi con phải ráng học, tụi con phải ráng tu. Bởi vì sao? Bởi vì bổn phận của cái người tu là phải học, là phải tu mới có thể hóa độ chúng sanh. Còn chùa viện chỉ là cái phương tiện tạm thời, là nơi trú ẩn thôi. Đó là cái lời của thầy mình thường nhắc nhở như vậy. Cho nên là những huynh đệ chúng tôi thường nhớ, và rồi nó trở thành ăn sâu, rồi đi đâu thì cũng nhắc Phật tử cùng tu hành. Bởi vì quý vị thấy đó, mình tu hành nó mới là có một cái nó lâu dài. Còn tất cả những cái cơ sở từ viện cũng có lâu dài, cũng giống như tự thân của tất cả quý vị, là mình tu hành mình mới có đủ cái hành trang. Bởi vì cái vô thường mình có thể đi bất cứ lúc nào, mà sự tu hành nó mãi mãi theo chúng ta. Còn nhà cửa chùa viện thì lập ra đó, nhưng mà rồi một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ nó cũng không có tồn tại lâu dài. Qua một đời thì là có sự đổi thay. Cho nên cái vấn đề thiết yếu tu học là quan trọng lắm. Trên thì nói về cái văn tư tu thì là cái bài pháp mà có thể là tất cả quý vị Phật tử đã từng học, cũng như quý vị đã từng nghe. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi muốn nhắc lại để cho tất cả quý vị là hiểu thêm, thấm thía thêm, nghiền ngẫm, để rồi chúng ta có cái nền tảng vững chắc. Đây gọi là tam huệ học đó, văn huệ, tư huệ và tu huệ đó. Thì đây là cũng rất là cái căn bản. Thì bây giờ nói đến cái phần văn ở đây là nghe, phải không ạ? Cái gì nói là nghe văn, nghe đó. Cho nên thời Phật còn tại thế đó, là có một cái hàng gọi là hàng thanh văn. Đa phần đệ tử của Đức Thế Tôn đều là hàng thanh văn hết. Nghĩa là các vị tỳ kheo cho đến tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, đều là gọi là cái hàng thanh văn hết, phải không ạ? Mà quý vị thấy đó, là lâu nay người ta có cái ngộ nhận, nghĩa là thanh văn đó là chỉ chứng quả La Hán thuộc về tiểu thừa, phải không ạ? Nó thanh, nghe nói thanh văn là thuộc về tiểu thừa thôi. Còn để đến duyên giác á, là thuộc về trung thừa, là Bồ Tát á, gọi là đại thừa, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là chia ra ba thừa Phật giáo. Thưa quý vị, đó chỉ là cái căn bản thôi. Nhưng mà nói đến văn đó, nói đến văn thì quý vị biết là tại sao gọi là thanh văn? Bởi vì đó là văn là nghe, phải không ạ? Cho nên quý vị mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó, pháp môn của Ngài là phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại âm thanh, tức là nghe lại âm thanh, gọi là phản văn văn tự tánh. Cho nên văn là nghe, mà còn thanh đây tức là âm thanh. Nghĩa là những cái người mà vào trong giáo pháp của Như Lai đầu tiên là phải nghe. Mà nghe cái gì ạ? À? Nghe giáo pháp của Như Lai đó. Khi nghe giáo pháp của Như Lai thì khiến cho giác ngộ, thì đây trở thành cái hàng thanh văn. Như vậy đó là người nào mà nghe pháp mà giác ngộ đó thì gọi là hàng thanh văn. Người nào đó không nghe pháp nhưng mà thấy một cái duyên nào đó mà giác ngộ, thí dụ như thấy một chiếc lá rơi, một chiếc lá vàng úa rơi, thí dụ như bữa nào quý vị Phật tử ngồi đó, quý vị thấy ngồi quý vị thấy một chiếc lá vàng rơi xuống, tự nhiên quý vị giác ngộ đi, nghĩa là ôi cái lá vàng đó ngày xưa cũng xanh tươi mà bây giờ vàng nó rụng xuống rồi, thân ta cũng vậy, hồi nào là cũng còn trẻ trung, bây giờ vàng úa và sắp rơi rụng, mà rơi rụng bất cứ lúc nào, không phải là vàng mới rơi. Nhiều khi những chiếc lá hơi vàng vàng mà khi gió bão mà nó thổi qua một cái là cũng có thể là rụng, hay là có con chim bay ngang nó mổ một cái nó cũng rụng nữa. Thì như vậy cái vô thường nó sẽ cắt mình bất cứ lúc nào. Tự nhiên quý vị giác ngộ đi, giác ngộ đây gọi là duyên giác, phải không ạ? Do duyên mà giác ngộ, còn mình nghe mà mình giác ngộ đây gọi là thanh văn. Cho nên á là quý vị thấy á là hàng đệ tử của Đức Thế Tôn đó là thanh văn, không có phải là tiểu thừa đâu. Mà những cái người đó nghe âm thanh mà giác ngộ, nhưng mà ta chia ra ba thừa Phật giáo để cho mình học hiểu thôi. Tuy nhiên quý vị thấy như là cái hành trạng của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Chuyên Viên vân vân đều là tinh thần Bồ Tát Đạo hết. Cái sự giác ngộ của Ngài chứng lý tánh hết, giác ngộ giống như Đức Phật không thua kém gì hết. Cho nên mới gọi là trưởng tử, là những người mà được sanh từ trí tuệ của Như Lai vân vân. Thì như vậy đó, cái điều thứ hai nữa đó là văn ở đây có nghĩa là văn là học. Thế hả? Ví dụ như bây giờ là quý vị học giáo lý, đây cũng gọi là văn ha. À, thì như vậy quý vị nghe giáo lý cũng là văn, học giáo lý cũng là văn. Bây giờ ví dụ như là quý vị là mỗi ngày là quý vị nghe băng nghe kinh, mỗi ngày là quý vị học Phật, đây gọi là cái học. Quý kể cả quý vị tụng kinh đó là cũng là học luôn đó. Từ cái chữ tụng này đó là ngày xưa đó là thời Phật còn tại thế là không có văn tự, thưa quý vị. Nghĩa là Đức Phật dạy xong rồi đó, những hàng tỳ kheo ni, cư sĩ là phải ráng mà nhớ. Nhưng mà nhớ không đó thì nó lại dễ quên. Trên mỗi lần mà nghe pháp của Đức Thế Tôn á là các vị về nhà đó là các vị phải đọc lại. Đó, phải tụng lại, đây là tụng lại đó, chứ là tụng tới tụng lui, tụng tới tụng lui cho nó nhớ. Mà để nhớ chi? Nhớ rồi mới chỉ dạy cho cái người khác, rồi khiến cho người khác cũng nhớ. Bởi ngày xưa không có văn tự, ví dụ bây giờ quý vị học quý vị quên, quý vị nghe băng lại quý vị nhớ, đó là ngày xưa không có băng và ngày xưa cũng không có sách, cho nên gọi là tụng, cứ tụng tới tụng lui. Trên sau này quý vị mà lật kinh quý vị tụng đó là dùng cái chữ tụng ngày xưa đó, đó là tụng, tức là đọc lại lời của Đức Thế Tôn. Cho nên mới nói là Đức Phật nói cái người nào mà thường mà tụng cái lời kinh của Đức Phật thì công đức phước đức nhiều lắm. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó không có giấy mực, không có gì lưu lại hết. Mà nếu mà không có tụng để mà nhớ đó thì đến cái đời thứ nhất rồi đến đời thứ hai nữa Phật pháp bị mai một, thì không có người nhắc lại lời của Đức Thế Tôn, làm cho Phật pháp mai một. Mà người nào mà tụng được đó để nhắc lại lời của Đức Thế Tôn, đây là cái công đức vô lượng. Thì thưa quý vị, đến bây giờ là quý vị dù có tụng hay là quý vị không tụng, kinh điển còn không à? Đâu có mất. Quý vị nghe, quý vị nhớ hay không nhớ, nhưng mà cái kinh điển đó, băng từ nó cũng không, chưa có hư nữa, không à? Hư người ta lấy băng gốc sang lại cái mới thôi à. Thì như vậy đó, là ngày nay mình tụng kinh có công đức giống như ngày xưa hay là không à? Dạ. Bởi vì ngày xưa đó, là quý vị đó, là khi mà quý vị tụng đó để nhắc lại lời của Như Lai. Bây giờ quý vị tụng á có công đức hay không à? Thưa quý vị, có công đức. Nếu mà mình nói rằng ngày xưa tụng mà có công đức thì hôm nay tụng cũng có công đức như thường. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà cái kinh điển mà để trên bàn thờ mà quý vị không tụng, quý vị không hiểu được giáo lý của Như Lai đó, thì làm sao mà quý vị ứng dụng tu đây? Hả là? Cho nên như vậy đó, là quý vị tụng là cũng có công đức. Hả là? Càng tụng chừng nào quý vị càng có công đức như chừng đó. Và cái điều nữa đó là quý vị thấy đó là ở đây là quý vị học Phật rất nhiều, quý vị nghe kinh điển rất nhiều, nhưng mà thưa quý vị, có khi nào là quý vị nghĩ là mình học vậy đủ chưa? Quý vị có khi nào mà quý vị tụng một bản kinh mà quý vị tụng 10 lần, 20 lần, 30 lần mà quý vị vẫn thấy bản kinh nó hay không ạ? Vẫn thấy hay. Cho nên nói đến cái bể giáo lý đó của Đức Thế Tôn là vô cùng tận, mà mình á, mình vói tới được á là chỉ là cái bên ngoài thôi, chứ mình chưa thấu tận được cái cốt tủy của cái giáo lý. Cho nên vì vậy mình phải học, mình phải nghe nhiều. Mà mình nghe đó là mình nghe là không có phải là giống như là thường thường á, là quý vị là mình nghe pháp đó là có một cái điều như thế này. Nghĩa là khi mình nghe pháp đó là mình quen lấy cái, những cái kiến thức cũ để mình áp đặt vào những cái kiến thức mới. Ví dụ như bây giờ là lâu nay là quý vị nghe một cái người đó họ giảng, giảng cái tự nhiên cái mình ghi vào trong lòng của mình, mình trở thành cái đó đó, là nó trở thành một cái nền tảng rồi. Sau này quý vị nghe bài pháp khác rồi bắt đầu quý vị lấy cái cũ ra để mà so sánh. Có không ạ? Cũng lấy cái cũ để so sánh. Nhưng mà khi mà quý vị mà lấy cái cũ ra để mà so sánh đó thì có khi đó là tốt, mà có khi trở thành nguy hại. Nếu mà cái ban đầu mà quý vị học đó mà nó là đúng chánh pháp, cái căn bản đúng đó, mình mang ra để mình làm cái tiêu chuẩn đó thì nó còn đỡ chút đỉnh. Còn á, nếu mà mình lỡ đi mà cái ban đầu là nó sai thì tất cả những cái sau này mình nghe đó mình đều cho là cái đó nó sai hết. Cho nên á, là khi mà ở Thiền viện Bồ Đề đó, trong cái lúc mà Tề Mạng ở đó, Hoằng Pháp ở đó, thì có những cái chú Phật tử mà họ tu về bên, họ tu về thiền, thiền ngoại đạo đó, tức là họ theo về bên Chuyển Lương Xa rồi vậy đó. Thì khi họ không đến họ nghe pháp, khi họ nghe pháp thì khi mà Tề Mạng giảng cho tất cả quý vị Phật tử đó, họ nghe đó, họ mọi người đều đồng ý, nhưng mà cái vị đó họ không đồng ý. Họ nói thầy giảng vậy là nó không có đúng. Hỏi tại sao không đúng? Bởi vì là cái chủ thuyết của anh ta khác. Cho nên vì vậy đó là trở thành những cái kiến chấp, mà những cái kiến chấp này rất là khó tháo gỡ. Cho nên á, là đối với giáo lý của Đức Phật đó, là mình cứ hấp thụ Phật pháp, mà bằng mình không nên lấy một cái cũ để mình áp đặt cho cái mới. Mình phải nghe bằng một cái tâm. Cho nên á, nhiều khi á, là mình nghe mà bằng cái tâm trong sáng đó, mình sẽ hấp thụ được một cái tinh hoa trong đó. Bởi vì á, nếu mình nghe mà bằng một cái kiến thức cũ, bằng một cái tư tưởng cũ đó, thì như vậy cái nghe của mình á là giống như là nó bị dễ, mình khó mà hấp thụ được đó. Cho nên vì vậy đó là phải học, là phải lúc nào mình cũng hiếu học, nghĩa là học liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ hết. Cho nên kể cả đến bây giờ mà quý thầy mà đi giảng dạy, hay là các thầy mà đã tu lâu rồi đó, mà lúc nào là rảnh là cũng cầm lên cái cuốn sách đọc, rồi lúc nào cũng nghe lại những cái cuốn băng nào mà mình thấy là những cái mà có thể giúp cho mình tiến trên đường đạo. Bởi vì là có những cái chuyện học á, là quý vị đừng có tưởng á là có những cái chuyện tốt mình học, nhưng mà có những cái chuyện xấu mình học cũng phải học nữa, thưa quý vị. Mình học để mình ngừa, để mình tránh, phải không ạ? Cho nên á, là học ở đây á, là mình không nên để cái tâm chê trách vào trong này. Nếu mà mình học á, mình ví dụ như mình nghe một cái bài giảng, hay là mình nghe một cái đạo lý nào đó mà mình tìm cái chỗ hở để mà chê trách á, thì cái điều này á, là khiến cho tâm của mình á, là không bao giờ mà được ổn định hết. Cho nên vậy đó là mình học là mình không nên tìm cái điểm yếu của cái người mà nói, mà mình học á, là làm sao để mình thấy được cái, lấy được cái tinh túy hay. Mà nếu mà quý vị mà thấy được cái tinh túy hay á, là quý vị hấp thụ được. Cho nên đó là cái chuyện học này nó ngộ dữ lắm, là mình không có phải là ở hẳn ở cái giáo lý không, mà mình học, mà mình có thể là học bất cứ người nào mình cũng có thể học được. Tức là một cái đứa trẻ mình cũng có thể học được, một cái người lớn tuổi mình cũng có thể học được. Tức là những cái hành động và lời nói, nhiều khi những cái lời nói vô tình thôi mà khiến cho mình cũng có thể thức tỉnh được. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái sự giác ngộ của chư tổ ngày xưa đó, là các ngài là có khi đó là không có phải là các ngài đó là đọc kinh điển mà các ngài ngộ, mà quý ngài đó là đi ra thấy hoa đào nở là các ngài cũng ngộ đạo nữa. Cho nên nó là tất cả từ cái thấy của mình, từ cái nghe của mình, bất cứ lúc nào mình cũng có thể học được đó. Được như vậy đó là mình mới thành tựu được. Cho nên đó là Hòa Thượng Tinh Vân đó, là ngài có người đệ tử, là đệ tử cư sĩ đó, là sau khi học, sau khi tốt nghiệp trường đại học rồi, qua học đến thạc sĩ, tức master đó, rồi học đến PhD luôn, là học qua tiến sĩ. Khi mà học xong tiến sĩ rồi đó, mới về mới thưa với Hòa Thượng Tinh Vân, nó là bạch thầy, nhờ sự giáo dưỡng của thầy cho nên đó là con đã học xong hết những cái mà ở trường đời đã dạy cho con rồi, thưa thầy bây giờ con phải học cái gì nữa? Thì Hòa Thượng Tinh Vân mới nói thế này, tức là còn rất nhiều cái để mà học. Tức là học làm người là cái điều này đến bây giờ thầy vẫn còn đang học, thấy không ạ? Cho nên là có những cái đó là mình thấy là rất là đơn giản thôi. Mà cái học làm người học như thế nào thì thầy giải thích như thế này, tức là học biết nhận lỗi, học biết nhu hòa, học biết nhẫn nhục, học biết cảm động và học biết thương mình. Bây giờ quý vị thấy đó là có những cái mình thấy rất là đơn giản nhưng mà mình thực tế mình làm rất là khó. Ví dụ như bây giờ nói là học cách nhận lỗi đó, là thường thường á là quý vị thấy tất cả mọi hiện tượng trong cái cuộc đời của mình nó xảy ra đó, là mình không bao giờ mà mình nói cái lỗi đó là của mình hết. Thì khi mà mình cảm giác, bởi vì cái tự ái tự ngã của mình, khi mà mình cảm giác mà mình có lỗi hay là mình nhận lỗi đó, mình cảm giác điều đó rất là xấu, rất là quê. Tại vì mình đánh mất đi một cái gì đó gọi là cái lòng tự trọng của mình, nó mất đi một cái, mình sợ tất cả mọi người phải từ bỏ mình và tất cả bạn bè sẽ nhìn mình một cái ánh mắt xấu. Cho nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ gì trên cái cuộc đời này mình đều không bao giờ biết nhận lỗi. Mà thưa quý vị, nếu mình không biết nhận lỗi thì mình không bao giờ mà mình vươn lên được hết. Nhưng mà có một cái điều nó trở thành một cái chân lý. Tại sao nói đây là học nhận lỗi? Là bởi vì tất cả mọi cái xảy ra trên cuộc đời này, mình là người có lỗi đầu tiên, thấy không ạ? Cho nên đó là đối với pháp của Phật rất là hay, thưa quý vị. Nghĩa là đạo Phật là đánh tan nát hết cái ngã của mình. Cho nên bây giờ quý vị thấy một cái hiện tượng, một cái người kia mà họ có những cái hành động xấu đối với mình đó, nhưng mà một lúc nào đó mình tĩnh tâm lại đi, mình đã từng làm những cái điều gì đó đến với họ, từ những cái hành động nhỏ nhỏ gom lại mà khiến họ để trong lòng. Ngày hôm trước á, mình đã nói một cái lời nào đó, nhưng mà nếu một cái lời nào đó để mà chưa đủ sức để mà khiến cho họ phải là nguyền rủa hay họ tìm cách hại mình, nhưng mà một lần nữa mình làm một cái gì đó hay mình nói một ai đó, người ai đó lại nói với người đó, khiến cho cái thành kiến của họ chất chứa trong lòng càng nhiều hơn nữa. Khi mà chất chứa càng nhiều lên nữa, khiến cho họ trở thành cái oán cù với chính mình. Mình không có hay. Rồi đến khi mà họ làm một cái điều xấu đối với mình á, mình thấy thực tình mình không có làm cái gì hết, mà tại sao người đó lại làm xấu đối với mình? Đúng không? Cho nên nếu mà mình thực tình mình biết nhận lỗi đó, thì tự nhiên á là mọi chuyện á ngang đây nó sẽ dừng lại. Mà quý vị biết cái nhận lỗi này á là nó khiến cho thế giới hòa bình, mà gia đình mình đó nó trở thành rất là êm ấm. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân đó, ngài cũng có còn kể cái câu chuyện là hai gia đình họ Lý, họ Trần và họ Lý đó, là hai gia đình này đó là sống gần với nhau, mà gia đình họ Trần này đó là luôn luôn á là sống hòa thuận êm ấm lẫn nhau, còn riêng nhà họ Lý đó là sớm cãi lộn, chiều cãi lộn, hình như là không nghe cãi lộn là họ ăn cơm không được, cho nên lúc nào cũng nghe cãi lộn hết. Thì đến một cái lúc nào đó thì cái người chủ của gia đình họ Lý mới thắc mắc một cái điều, tại sao gia đình mình là xào xáo như vậy, chẳng lẽ là phong thủy không đều hay là có cái gì đó ma ám quỷ chướng khiến gia đình ồn náo như vậy, còn bên gia đình kia đó thì cũng giống vậy mà tại sao họ lại hạnh phúc và êm ấm như vậy. Cho nên ta mới thắc mắc một cái điều đó, cho nên ta mới qua bên nhà mấy anh này, anh tại sao mà gia đình tôi luôn luôn là lộn xộn, anh có cái bí quyết nào khiến cho gia đình anh được hạnh phúc như vậy? Thì cái người gia đình họ Trần này mới nói, thực tình nó không có bí quyết gì hết, mà gia đình tôi sống á là chỉ một điều là biết nhận lỗi. Cái anh này ngạc nhiên quá, tại sao nhận lỗi mình mà mang đến gia đình hạnh phúc? Thì anh này mới giải thích như thế này, giống giả sử giống như là nhà tôi có ai để một cái ly ở trên bàn, cái ly nước, thì tôi vô tình á là tôi đụng cái ly nước này rớt xuống đất và nó bị bể tan đi. Thì khi mà cái ly mà bị vỡ tan rồi đó, thì lúc đó đó là tôi liền nói, là xin lỗi, đây là cái lỗi lầm của tôi sơ ý khiến cho cái ly này bị vỡ, thực tình tôi rất là xin lỗi. Thì cái người vợ của tôi thấy như vậy đó thì mới chạnh lòng đi, mới nói là không phải là lỗi của anh, bởi vì đó là do chính em để cái ly không phải chỗ cho nên khiến cho anh làm đổ. Người vợ của tôi cũng nhận lỗi như vậy. Thì như vậy thì làm sao mà có chuyện mà có chuyện mà cãi vã trong nhà. Quý vị thấy một cái bài học rất là đơn giản thưa quý vị. Mình biết nhận lỗi thì tự nhiên mình sẽ có hạnh phúc. Mà lâu nay đó là người ta cứ sợ nhận lỗi, bởi vì nhận lỗi ra đó thì cảm giác mình là xấu, là mình dở đi. Có một cái trường đại học, ông giáo sư này đó là nói chuyện với học sinh. Sau khi những học sinh mà ra trường, cái ngày mà gọi là họp mặt bạn bè đó, thì đến thăm một vị thầy giáo cũ. Thầy giáo cũ hiện giờ đã 70 tuổi, mặt trắng nghỉ về hưu rồi. Thì thấy thầy 70 tuổi mà người rất khỏe, tươi, tỉnh, mà rất là khỏe mạnh và lạc quan như vậy. Cho nên các vị học trò mới tò mò đó, mới nói là thầy có bí quyết gì trong cuộc sống mà 70 tuổi mà thầy vẫn hồng hào, tươi cười, khỏe mạnh, mà sống rất là hạnh phúc như vậy. Thì vị thầy mới nói đó, là thực tình đó, là nói cho mấy em biết một cái điều, là thầy á, là kết hôn cách nay đã 50 năm. Là quý vị biết là một cái điều rất là đặc biệt, người Mỹ mà họ có thể mà họ sống chung với nhau 50 năm là cái điều rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà nói là hiện nay đó là cái người bạn đời của thầy á, là vẫn còn, cho nên mà thầy vẫn sống rất là hạnh phúc cho đến bây giờ. Mà rồi các học sinh hỏi vậy chứ 50 năm qua đó là thầy phải chịu đựng và đau khổ như thế nào, và cái cuộc sống thầy như thế nào, thầy có thể tâm sự cho tụi em biết hay là không? Thì vì thầy đã tâm sự như thế này, là cái ngày, cái đêm mà tân hôn đó, kết hôn đó, là thầy đó với cái cô bạn, cái người vợ của thầy đó, là ngồi lại và ra một cái điều ước như thế này. Là nếu trong suốt hành trình sống chung với nhau, nếu mà ai là người có lỗi đó, ai là trong lúc cãi vã đó, người nào có lỗi đó, là phải ra sau vườn đi bộ. Vì tránh cái tình trạng thường thường hai người cứ cãi vã với nhau liên tục như vậy là thế nào cũng có là chén dĩa bể rồi đủ thứ đó. Cho nên đó là cái kinh nghiệm, cho nên là đã từng thấy rồi, cho nên là cái người của bạn mới đề ra đề nghị vậy. Thì hai vợ chồng nó thỏa thuận với nhau cái điều đó. Thì các em biết hay không, 50 năm thầy là cái người luôn luôn là ra sau vườn đi bộ. Tất cả học sinh cười rồ luôn, chẳng lẽ 50 năm chuyện gì thầy cũng sai hết sao? Thầy ngồi trầm đó. Cái câu chuyện kết thúc ở đó thưa quý vị. Mới nói là tại sao cái vị thầy mà luôn luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc như vậy? Bởi vì suốt một cái cuộc đời của thầy, cái gì thầy cũng thấy là người sai hết. Thầy luôn luôn là người đi ra sau vườn mà duy trì được cái cuộc sống kinh qua suốt cái cuộc đời. Cho nên là quý vị thấy đó, nhận lỗi là cái mình vẫn phải học. Cho nên quý vị thấy đó, là ngoài giáo lý ra đó, là vẫn còn có những cái mình vẫn phải học. Và cái học thứ hai nữa là quý vị biết là học cái nhu hòa. Nhu hòa là làm sao? Nghĩa là mình sống làm sao mà hòa thuận lẫn nhau. Bởi vì đó là quý vị thấy đó là cái con người của mình á, là cái răng thì nó cứng mà cái lưỡi thì nó mềm. Mà suốt cuộc đời mình đi qua rồi đó, răng nó rụng hết mà lưỡi còn nguyên. Phải không hả? Quý vị có chăng chắc răng giả không hả? Cho nên vì vậy đó là cái gì nó cứng á, thì nó là gãy, mà nó mềm á, thì nó lại còn hoài. Cho nên vì vậy đó là cái nhu hòa mới là cái mà nó kết chặt hết cuộc đời của chúng ta. Cho nên mình vậy là dĩ hòa nhi quý, nghĩa là cái gì mình phải lấy hòa thuận. Cho nên là trong gia đình hay là trong một cái cộng đồng, trong xã hội, trong cái đạo tràng, có cái gì bất hòa một cái là mình, cái vấn đề chính yếu là mình phải giải hòa. Cho nên đó là khi đây là cái kinh nghiệm khi mà tại bản là coi một cái thiền viện. Tức là đương nhiên là trong một cái thiền viện thì sẽ có những cái chuyện mà Phật tử bên này nói qua, rồi bên kia nói lại, thế mà rồi bên này thì chống bên kia chống bên này, mặc dù là không ít thì nhiều là phải có thôi, đạo tràng nào cũng phải có hết. Nhưng mà quý vị đó, là mình là cái người có cái trách nhiệm, là mình sao, mình phải làm sao giải hòa là cái điều chính yếu. Chứ nếu mà quý vị đứng bên này, đứng bên kia một cái nữa là tan nát liền. Họ sẽ trở thành những cái hố sâu, cái vực thẳm. Bởi vì đó là cái người làm chủ, nghĩa là cái người tất cả mọi người đều phải nương tựa. Và mình làm sao phải khéo dung hòa được cho tất cả mọi người, đó là cái khéo của mình. Chứ còn không á là mình trở thành bị lộn xộn hết. Không nên đứng bên này, không nên đứng bên kia, mà làm sao phải dung hòa. Giống như bậc làm cha là mẹ đó, là anh em mà đấu đá với nhau đó, thì cha mẹ làm sao giảng hòa. Chứ nếu mà binh thằng út mà chống thằng hai thằng ba thì chưa vậy đó, là gia đình tan nát. Không được. Mà cha mẹ phải đứng chính giữa, là cái cân công lý rõ ràng, thưởng phạt phân minh, thì như vậy đó là mới có thể là nó duy trì được suốt một cái cuộc đời. Cho nên có những chuyện mình phải học rất nhiều thứ, quý vị. Bây giờ nói đến cái chuyện học, mình học nội cái chuyện cảm động đi. Cái chuyện rất là khó học. Quý vị thấy một cái người đau khổ mà quý vị chạnh lòng, quý vị thương đó, là thực tình cũng rất là khó. Cho nên nếu mà mình mà không có học, trong lòng của mình mà không có cái đức từ bi, trong lòng của mình không có cái tình thương, mình không thể nào thực hiện được điều đó, thưa quý vị. Nghĩa là khi thấy một người họ rơi vào cái chỗ mà cơ hàn, hay gặp cái hoạn nạn nào đó, là mình phải thương, phải cảm động chứ. Đó là cái từ bi. Thì như vậy đó mình mới có thể giúp đỡ họ. Nhưng mà ở đây quý vị làm nổi không ạ? Làm nổi không ạ? Nhưng mà tài bản đưa ra cái ví dụ, ví dụ như cái người đó mình ghét cay ghét đắng, mình có thương được không ạ? Có cảm động được không ạ? Thực tình rất khó cảm động. Thế hả? Cho nên cái chỗ này á, là cái điều rất là khó. Mà cái chỗ này thì bạn thấy nó trở thành một cái mà nếu mà mình không giải quyết được cái chỗ này đó, là mình tu đạo mình không có tiến được. Tại sao đó? Là ngày xưa khi mà Đức Phật hành Bồ Tát Đạo đó quý vị, là lúc đó đó là Ngài đang tọa thiền. Ngài là vị quốc vương, Ngài là vị quốc vương. Thì vào một cái thời thạnh trị, thì lúc đó đó là nhân dân trong đất nước đó, là ai sống cũng đều êm ấm và hạnh phúc hết. Thì vị quốc vương này từ bi thương hết tất cả con dân. Mà lúc đó đó là trong nước bây giờ đó là có 3-5 cái con quỷ, là quỷ La Sát, nó chuyên hút máu và ăn thịt người. Nhưng mà đức vua này có oai đức, cho nên dạy dân tu thập thiện, thọ năm giới tu thập thiện, cho nên quỷ La Sát, quỷ ma nó không dám đụng tới. Nó không đụng đến thì nó đói, nó đói thì nó đâu có thể nào nó ăn rau ăn cải mình được, nó chỉ hút máu uống thịt thôi, ăn thịt thôi. Cho nên vì vậy đó là nó đau khổ cùng cực. Nó mới đến, nó mới nói với đức vua, nói là bởi vì nhà vua dạy dân tu thập thiện giữ năm giới, cho nên là khiến cho bọn chúng tôi là đói khổ không có gì ăn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, Ngài chẳng những thương dân Ngài không, Ngài thấy là năm con quỷ La Sát này Ngài cũng rất là thương, thương quá, cho nên Ngài mới nói thôi được rồi, năm bọn ngươi là cứ đứng xung quanh ta và cứ hút máu ta, Ngài chích năm lỗ máu phun ra để cho năm cái con quỷ này uống, quỷ La Sát này uống. Rồi Ngài phát cái lời thề nguyện rằng sau này nếu ta thành đạo đó thì ta sẽ độ năm nhà ngươi trước tiên. Thì quý vị biết năm người đó tức là năm anh em Kiều Trần Như sau khi Phật thành đạo. Quý vị thấy không? Thì có cái điều như thế này, ở đây có hai cái mệnh đề. Mệnh đề này là hơi xa một chút, là khi mà quý vị tu thập thiện giữ năm giới là không có cái năng lực quỷ thần nào đến ám ảnh mình hết, không có năng lực nào đến, quỷ ma đồ nó gặp mình là nó né hết. À, đệ tử Phật mà có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, cho nên quý vị có cái niềm tin đó. Và một cái điều á là tại sao Đức Thế Tôn, cái người mà đến mà hút máu mình, cái người mà đến mà làm hại mình như vậy, mà Đức Thế Tôn vẫn nguyện độ những cái người đó trước? Ví dụ như bây giờ là có người nào mà khiến cho mình đau buồn, làm cho mình đau buồn, mà mình vẫn nguyện là mình sẽ độ cái người đó, độ cái người đó, quý vị dám không ạ? Không độ, độ ai? Độ phải né người đó ra, thế mà mình không dám độ. Nhưng mà thưa quý vị, cái người đó là nhân vật rất là quan trọng đối với mình. Quý vị biết tại sao đó là nhân vật quan trọng không ạ? Là bởi vì mình với cái người đó tiền kiếp có cái nhân duyên nào đó. Nó ngộ lắm thưa quý vị. Có thể người đó là những người rất thân với mình mà mình không hay. Quý vị thấy có nhiều khi vợ chồng là ân oán với nhau không ạ? Lúc ân ái với nhau là cũng kết một chủng tử, lúc oán hờn với nhau cũng kết một chủng tử. Thưa quý vị, chủng tử đó mất không ạ? Thưa không mất. Cha mẹ anh em nhiều khi cũng là oán thù với nhau, cũng có. Một đời sanh ra lại có cái chuyện đó. hoặc giả là cái đời và đời nay là họ đã từng, hiện nay họ làm cho mình đau khổ, thì đời trước mình đã từng làm cho họ khổ đau rồi. Thế mà những người này rất là những người rất là ấn tượng trong cái cuộc đời, những người rất là có duyên với mình đó. Thế mà cho nên ai thường làm khổ mình tới người đó là có duyên sâu với mình lắm. Cho nên vì vậy mình nên phát nguyện độ để chi, để mình xóa mờ, xóa bỏ đi những cái quan khiên ngày xưa. Và cái thứ hai nữa đó là cái những người đó nếu mà mình khởi được tâm từ đó, thì như vậy đó là cái lòng từ bi của mình tăng trưởng cực nhanh. Bây giờ cái người dễ thương á là mình thương, thưa quý vị ở đây ai thương cũng được hết. Thế là cái người dễ ghét mà mình thương được á, cái điều này rất khó có người làm được. Nhưng mà nếu mà cái người ghét mình đã thương rồi đó, thì người sao ạ? Người dễ thương tất cả chúng sanh mình đều thương được hết. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa mà hại Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn vẫn thương ông Đề Bà Đạt Đa, kể cả đến khi mà ông đọa vào địa ngục A Tỳ vẫn sai A Nan xuống thăm viếng đó. Cho nên là như vậy là quý vị thấy là Đức Thế Tôn là một lòng là vẫn không có một chút oán hờn gì với ông Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì sao? Bởi vì ông Đề Bà Đạt Đa giúp cho Đức Thế Tôn tăng trưởng từ bi và trí tuệ. Ví dụ như có cái người nào đó tạo một cái nghịch cảnh cho mình, thì cái nghịch cảnh đó, đó thưa quý vị, đó là những cái bài học để cho mình qua, để cho mình thành tựu đạo nghiệp. Trên ngày xưa, trên cái bước đường, trong cái cuộc đời cũng như cái bước đường hoằng pháp của chúng tôi đó, gặp rất nhiều trong gai thưa quý vị. Quý vị không thể nào tưởng tượng được đó. Nghĩ là cái người tu đó là đâu có còn gì đâu mà trong gai, còn gì đâu mà chướng ngại. Kể cả lúc tu học, kể cả đi hoằng pháp cũng có những chướng ngại. Có thể những chướng ngại có lúc mình cảm giác đứng dưới chân tường mình cứ phải làm như thế nào thưa quý vị. Tại vì từ một cái đất nước Việt Nam sang một cái đất nước Mỹ mới, một cái môi trường mới, con người mới, tinh thần mới hoàn toàn khác nhau, khiến cho mình dễ vụng về lắm thưa quý vị. Cho nên làm sao mà không có chướng duyên, làm sao mà không có nghịch duyên. Lúc bị chướng duyên đó có lúc mình cũng cảm hơi nản lòng, có lúc mình buồn. Nhưng thưa quý vị, khi mình qua rồi đó, mình thật tình đó, mình rất là cảm ơn những cái chướng duyên nó đến với mình, giúp mình trưởng thành và giúp mình vượt qua được. Đạo lực của mình cũng tăng trưởng theo đó. Cho nên vì vậy đó là ma ba tuần đến chướng ngại người tu, hay là quỷ ma nó thường mà nó quay phá người tu, nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái người ân của mình hết. Không có chút oán thù mình mới vượt lên được thưa quý vị. Còn mà quý vị có một chút oán thù, có một chút mà bực bội khó chịu là quý vị rớt thì rớt liền. Ví dụ như có cái người nào mà tạo cái nghịch cảnh đến cho quý vị, mà quý vị thù hằn, quý vị là tức tối, quý vị thề là quý vị sẽ không đội trời chung với cái người đó, hay là quý vị nói là tại sao mà trời sanh ta mà còn sanh ra người đó nữa không? Trời sanh du còn sanh các lượng chi không? Ý vậy. Thì như vậy đó là mình vừa có niệm đó là quý vị rớt đi. Tại vì có cái niệm đó mình không thể nào thương được người đó. Cho nên vì vậy mình chỉ biết cái nghịch cảnh đó, mình tự vượt lên với chính mình, với nội tâm của chính mình vượt qua được. Cho nên đó là những cái bài học mà quý vị thấy đó, là mỗi những cái kỳ thi, những bài học là trong cái đời sống của mình. Nếu mà quý vị không học nổi đó, thì làm sao mà quý vị có thể mà tu học được, sao mà có thể giác ngộ được. Cái đó là cái thực tiễn trong cái đời sống. Cho nên vì vậy đó là cái điều nữa đó là mình phải biết kính trọng pháp. Cái điều này quan trọng lắm. Nhiều khi á là quý vị học Phật pháp quen rồi, cho nên đó mình nghe băng đọc kinh mình tưởng mình trở thành cái đó là những cái rất là thường thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị không có kính trọng pháp á, là Phật pháp không rót vào tâm của mình được. Nó ngộ như vậy đó. Mà đây nó liệt về cái nhân quả thưa quý vị. Cái gì mà mình không kính trọng đó thì mình sẽ không gặp được đâu. Mình không kính trọng pháp là đời sau mình sẽ không gặp pháp, đời sau mình không có tu được. Mà quý vị, khi mà quý vị kính trọng Phật pháp thì quý vị đó là học Phật pháp, là quý vị rót vào tâm mình, giống như là cái bình mà nó sạch hết rồi đó, là khi rót vào là không có, gọi là không có lỗi một chút nào hết. Quý vị thấy đó, ngã nan đó là Đức Phật ví dụ giống như đó là cái tâm của ngài đó, khi mà nghe pháp đó thì giống như là một cái giọt nước từ cái bình này đổ sang cái bình kia giống nhau như vậy. Là quý vị biết cái bí quyết của ngài A Nan ở cái chỗ nào không ạ? Thưa quý vị là trọng pháp. Ngài rất kính trọng Pháp, cho nên Ngài lắng nghe một cách rất là chân thành và tận tình. Cho nên tất cả những lời của Đức Thế Tôn rót vào tâm của Ngài á, là nó không bao giờ quên lãng, và Ngài trân trọng. Quý vị biết Ngài chưa chứng quả A-la-hán, mà khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi đó, mà Ngài đi thuyết pháp mỗi pháp hội cũng giống như Đức Thế Tôn như vậy đó. Tức là hàng vạn người kéo đến nghe Ngài A Nan thuyết pháp, mà Ngài A Nan chưa chứng quả A-la-hán, thưa quý vị. Mới thấy đó là khi mình nghe pháp rót sâu vào trong tâm cảm của mình rồi đó, thì tự nhiên á là khi mà nói ra đó, là lúc đó đó là những cái lời đó là những lời vững đúng như những lời của Đức Phật nói. Cho nên là rồi khiến cho hàng thính chúng nghe đến đâu cảm động rơi nước mắt đến đó. Bởi vì đó là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà cái giáo pháp của Ngài được tuyên lại y chang không khác gì hết. Cho nên là quý vị thấy là cái sự trọng pháp là cái vấn đề quan trọng, kính pháp. Cho nên vì vậy quý vị thấy tại sao mà pháp sư là phải ngồi trên tòa thuyết pháp, chứ không thể nào mà ngồi ở dưới thuyết pháp được. Cho nên tiền thân Đức Phật đó là Ngài đó là một cái người đại, người gọi là người hiền sĩ đó. Khi vào cung vua mà ông vua muốn học pháp đó, thì Ngài nói đó là Ngài không thể nào thuyết pháp. Ông vua hỏi tại sao, bởi vì nếu mà bệ hạ ngồi trên đó, mà tôi mà ngồi dưới đó mà thuyết pháp á, thì như vậy á là bệ hạ sẽ bị tổn phước. Bởi vì sao? Vì không trọng pháp. Quý vị biết tổn là tổn chỗ nào không? Bởi vì nếu mình không trọng pháp thì mình không nghe Phật pháp, mà khởi tâm khinh khi là bị tổn phước. Nó như vậy đó, chứ không có phải là sắm cái tòa cao để cho những cái vị pháp sư lên đó ngồi để tạo một cái sự mà oai phong hay cái sự vinh hiển gì. Cái điều này là không phải, mà thể hiện cái sự trọng pháp. Và cái người pháp sư đó đó là khi mà thuyết pháp á, thì nghĩ là tuyên lại giáo pháp của Như Lai, nhắc lại những cái lời của Như Lai. Cho nên nói quý vị đọc trong kinh quý vị cảm động dữ lắm, là nghĩa là chư vị Bồ Tát hay chư vị Thanh Văn hay Ngài Xá Lợi Phất, khi mà nhắc lại lời của Đức Phật, khi mà Đức Phật mà trong những cái buổi giảng Ngài nín lặng, các vị Bồ Tát hay các vị Đại Thanh Văn mà thuyết pháp á, là trong bản kinh đều nói là thừa oai thần của Phật để mà giảng dạy cho hàng thính chúng nghe. Thừa oai thần của Phật hết, tức là tuyên lại giáo pháp của Như Lai. Cho nên vì vậy đó là phải trang trọng. Cho nên trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên đó, là tiền thân của Phật đó, là Ngài là con giả can. Mà sở dĩ làm thân con giả can đó, đó là bởi vì đó là do một đời là Ngài làm vua, cho nên đó là Ngài tạo những cái điều ác. Nghĩa là khi mà trong nước đó một vị vua đã băng hà đó, thì Ngài, tiền thân của Ngài là tên là A Dật Đa, học với vị tiên tu pháp thập thiện mà thông hết các thực số thời bây giờ. Thì trong nước đó là tìm một cái người kế vị ngôi vua, phải người đó là cái hiền sĩ. Chọn lọc trải qua 6 tháng Ngài được lên làm vua. Khi lên làm vua Ngài vẫn giữ pháp thập thiện, và Ngài xây một cái cung điện đó, là cho thầy mình là vào ở trong cung điện đó, và chính bản thân Ngài và tất cả thần dân đều đến đó học và tu pháp thập thiện. Trong dân giữ được pháp thập thiện hết, cho nên là dân quốc thái dân an, quân nước dân rất là cường thịnh. Thì thời bây giờ là có hai cái đất nước là đang chiến đấu với nhau mà chưa phân thắng bại, thì một nước kia mới nghĩ là chỉ có nước của vua A Dật Đa đó là có binh hùng tướng mạnh, mượn được binh đó đó mới có thể đánh dẹp được cái quân của bên kia. Cho nên á là những cái người mà mưu sĩ đó, thì họ mới hiến kế cho một ông vua trong hai nước, mới nói á, là tiền là cái quá khứ á, của vua Dật Đa là cái người bần hàn, mà đến mà khi mà làm vua rồi đó là bởi vì còn thầy trên vẫn còn tu pháp thập thiện, cho nên đối với nữ sắc và tiền bạc là không có đụng đến, khiến cho mấy cái bà cung tần phi nữ ở trong già luôn mà cũng không có tiễn cung phi mới nữa. Thì bây giờ lúc bấy giờ thì ông vua ổng mới là cho sắm 100 người nữ đẹp và mang tiền bạc châu báu trong nước mang ra dâng hiến cho vua A Dật Đa. Khi thấy những mỹ nữ đẹp đó và tiền bạc mà từ trước giờ chưa từng thấy đó, thì khiến cho lòng của A Dật Đa là thay đổi đi, nghĩa là không có được mà minh bạch như ngày xưa nữa. Cho nên vì vậy nhận cung nữ đó, nhận tiền bạc đó và hỏi đó, nó như vậy, nhà vua của nhà ngươi là có cái điều kiện gì, có muốn ta phải cho một cái ân huệ gì hay là không? Thì cái sứ giả của nước kia mới nói là chỉ mượn 10 vạn hùng binh để đi đánh bên kia. Ông vua này trong lúc say mê nữ sắc, thấy tiền bạc ló mắt, một lúc bất giác đó mà khiến cho khởi một cái tâm ác, là cho cái người kia vay 10 vạn hùng binh đi đánh. Rốt cuộc lại 10 vạn hùng binh nó còn phân nửa, chết phân nửa, mặc dù thắng trận. Và hai bên đánh nhau dưng tàn sát, người chết lai láng. Thì khi mà cái chuyện trở lại vua A Dật Đa, sau khi mà được 100 người mỹ nữ đó là bị cái ngũ dục của thế gian nó lôi cuốn, khiến cho ông ta suốt ngày quanh quẩn là thụ hưởng ngũ dục. Cho nên 10 pháp thập thiện ông ta liền quên, không còn nhớ chút nào hết đến khi lâm chung. Bởi vì hại nước hại dân, khiến cho người chết và ở trên cái ngũ dục bị trôi lăn như vậy, cho nên khiến ông ta đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Khi đọa vào trong cảnh giới địa ngục đó đó, nhưng mà nhờ có sức trí tuệ, cho nên đó là nhớ lại túc mạng của mình, là cái người học và tu pháp thập thiện, nhưng do làm cái lỗi lầm đó, cho nên là trong khoảnh khắc đó liền rời khỏi cảnh giới địa ngục sang cảnh giới của ngạ quỷ. Tại vì đọa vào trong ba đường ác mà. Và khi mà thọ thân cảnh giới ngạ quỷ đó, cũng còn nhớ túc mạng của mình, cho nên đó là khởi cái tâm sám hối. Vừa khởi tâm sám hối từ cái cảnh giới ngạ quỷ đó sang cảnh giới của súc sanh. Sang cảnh giới của súc sanh đó là vẫn còn nhớ túc mạng của mình, giờ do cái sức trí tuệ khiến cho là A Dật Đa nhớ và khởi tâm sám hối, và một con giả can thuần túy và không làm thêm điều ác. Và con giả can này biết nói tiếng người và mang Phật pháp để mà giáo hóa những loài thú và giáo hóa cho cả loài người và cả vua trời nữa. Nhưng mà cái thân giả can này phải hết một đời là mới trả. Bởi vì á là địa ngục nè, ngạ quỷ nè, khi khởi niệm sám hối đó có thể lìa được, giống như bà Thanh Đề. Khi mà bà có tâm bỏng sẻn đò trong cảnh giới ngạ quỷ, bà khởi tâm sám hối, khởi tâm từ bi, cho nên từ cảnh giới ngạ quỷ có thể đi lên được. Nhưng mà rơi vào súc sanh này, thưa quý vị, là phải chịu đọa đầy một kiếp, mặc dù là nhớ tiền kiếp và khởi tâm sám hối, thưa quý vị. Cho nên vì vậy đó, là quý vị thấy đó, là nhờ cái sức trí tuệ mà có thể chuyển mình qua. Nếu mình đọa vào trong cảnh giới khổ, ví dụ như bây giờ quý vị tu học, quý vị có trí tuệ, nhưng mà trong cái thời gian đó quý vị lỡ làm cái điều gì ác đó, thì quý vị rơi vào trong cảnh giới nào đó, quý vị khởi tâm sám hối, quý vị có thể chuyển qua được. Cho nên đó, ở đây đó là quý vị thấy đó, là nó có đúng vào cái tinh thần nhân quả hay là không. Ở đây rất là chân lý, thưa quý vị. Nếu mà quý vị tu hành mà đã có trí tuệ rồi đó, đến khi quý vị phát hiện ra mình có cái lỗi lầm nào đó, quý vị sám hối rất là chân thành. Thấy không ạ? Sám hối rất là chân thành. Còn nếu mà mình mà không có sức tu, không có trí tuệ là sám hối cho có thôi. Cho nên thí dụ quý vị thấy có nhiều đứa trẻ đến xin lỗi với người bạn, hay đến xin lỗi cha mẹ, xin lỗi bằng cái tâm rất là chân thành, mình thấy dễ tha lỗi liền, mình thấy dễ thương, mình tha lỗi liền. Có nhiều đứa trẻ đến sám hối mình thấy còn ghét hơn nữa, thấy cái mặt đó là thấy ghét. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó không thực tình sám hối. Là bởi vì sao? Bởi vì nó không có đức và không có trí tuệ, không có thấy được cái lỗi lầm của mình, là bởi vì do thiếu tu, chứ không phải ai muốn thấy cũng được, thưa quý vị. Bây giờ quý vị mà có cái sức tu học á, quý vị mới thấy lỗi của mình được. Quý vị không có thức sức tu hành á, mình không thể nào thấy lỗi của mình đâu. Đó là mình cứ đổ lỗi cho người khác thôi. Cho nên là điều này rất là chân lý. Thì đến khi làm thân giả can bị một con sư tử rượt ngài rớt xuống giếng, thì ngài nghĩ là còn trong 3 ngày nữa ngài sẽ chết thôi, mới ngửa mặt lên trời nói cái bài kệ nhắc lại Phật xưa rồi vậy đó. Chư thiên đế thích nghe mới bay xuống. Bay xuống thì chư thiên nghe cái lời của giả can, bởi vì mặc dù mang thân tướng của giả can, nhưng mà tâm của ngài đó làm cái tâm rất là thuần tịnh, trên cái lời nói ra có cái năng lực phi thường, cho nên khiến cảm động cái vua trời đế thích và chư thiên xuống dưới đó. Xuống đó chư thiên đó là mới rủ cái áo xuống dưới tầng đáy giếng đó, là mới mang giả can lên trên bờ. Thì khi mang giả can lên trên bờ rồi mới cầu thỉnh giả can thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thì lúc đó đó giả can mới nói là ta không thể nào mà ngồi ở đây mà thuyết pháp cho các ngài nghe được. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài muốn nghe pháp, các ngài phải xây một cái tòa cao thiệt là cao để ta lên đó thuyết pháp. Lúc đó tiên nữ mới cởi hết những chiếc áo của mình ra, mới chất thành một cái tòa tuyệt vời. Lúc đó Giả Cang lên đó mới tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Bởi vì Giả Cang nói đó là giáo pháp của Như Lai là giáo pháp rất là phi thường. Các ông hiện tại mà các ông mà có được lên cõi trời hưởng phước đó cũng nhờ giáo pháp của Như Lai, nhờ tu thập thiện mới lên được. Chứ còn bây giờ quý vị nghe giáo pháp của Như Lai mà bằng cái tâm mà khinh thường như vậy, các ông sẽ bị đọa lạc. Cho nên vì vậy đó là phải, các ông phải biết kính trọng pháp. Và một cái điều Giả Cang nói nữa đó là ngay đây đó là khi lên tòa là mới nói với hàng tín chúng toàn chư tiên không ạ. Mới nói đó là hôm nay đó là ta thuyết pháp bởi vì hai cái nhân duyên. Cái nhân duyên thứ nhất á là bởi vì muốn tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Và cái nhân duyên thứ hai nữa đó là bởi vì là các ông là đã cứu tôi ra khỏi giếng và cho tôi những cái thức ăn. Cho nên vì vậy tôi phải thuyết pháp. Lúc đấy Thích mới hỏi lại liền, nói tại sao con người á là mạng sống á là quý, nhưng mà bây giờ ta cứu ngài lên, tại sao ngài không nói là bởi vì ta cứu ngài lên cho nên là ngài mới thuyết pháp cho chúng tôi nghe, tại sao lại nói là vì chánh pháp, bởi vì mạng sống con người là quý. Lúc đó Giả Cang mới nói như thế này, nói này để Thích, là mạng người là quý mà mạng người cũng không phải là quý. Người mà chuyên họ làm những cái điều ác, người mà họ sống không tu theo thập thiện, người mà không biết tu á, là họ rất là sợ chết. Một khi á, mà ai mà cứu họ thoát chết, họ rất là cảm ơn, họ rất là trân quý, và có thể họ có thể quỳ lại họ cảm ơn. Nhưng mà nếu mà cái người họ tu thập thiện, biết tu đạo, mang thân này là cái nợ, mang cái thân này đó là bể khổ thôi. Cho nên vì vậy quý vị thấy các ngài mà tu hành mà đạt đạo đã xả thân là cái điều rất là hạnh phúc, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta mà xả thân mình còn sợ, nhưng các ngài xả thân không sợ nữa. Cho nên có một cái điều á là ở đây mình có thể nghiền ngẫm một cái điều đó là quý vị á là có sợ chết không ạ? Thưa quý vị, ai mình cũng sợ chết không ạ? Có ai không sợ chết không ạ? Người nào mà không sợ chết á là tại sao? Bởi vì biết là một đời đã làm quá nhiều cái việc thiện rồi, thay đổi cái thân này để sang cái cảnh giới bên kia sống nó khỏe hơn. Cho nên đối với Hòa Thượng Tinh Vân đó, ngài nói rằng đó là chết là một cái sự thay đổi giống đi mua nhà mới. Cho nên đối với cái việc quan điểm của ngài, chết cái chuyện rất là bình thường, nghĩa là không có gì phải lo sợ và cũng không có gì là phải đau buồn hết. Giống như là bây giờ chiếc xe hư quý vị mua chiếc xe mới thôi, cái nhà cũ mình thay cái nhà mới thôi, cái điều này là đáng mừng chứ không phải là đáng buồn. Bởi vì sao? Tại sao Hòa Thượng Tinh Vân nói cái điều đó? Bởi vì suốt một cái cuộc đời của ngài là hoằng pháp độ sanh, suốt cuộc đời của ngài đó là ngài đã làm rất nhiều cái việc thiện, cho nên là chết là cái chỗ đi về. Cho nên vì vậy đó là Giả Cang mới nói rằng là cái việc chết đó là đối với ta cái chuyện là bình thường thôi, chứ không có gì hết. Cho nên cái việc chết sống là thứ yếu thôi, chứ không phải là cái quan trọng, mà Phật pháp mới là cái quan trọng. Bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị là có tiền của, quý vị giúp cho cái người nghèo khổ, họ chỉ no được một ngày thôi, no được một bữa thôi, phải không ạ? Nhưng mà quý vị mà mang Phật pháp đến cho họ đó là có thể cứu họ cả một đời. Cho nên vì vậy đó là lòng tôn trọng pháp chừng nào là quý vị tu học thăng tiến đến chừng đó, cho nên mới gọi là pháp bảo. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến một cái nữa để cho quý vị có thể học, đó chính là tất cả các pháp thế gian đều là cái mà chúng ta khó có thể học được hết. Có một cái bản kinh như thế này: Ngạ Nang thưa với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp đều là Phật pháp, thế mà chúng con không biết, phải chịu trôi lăn trong luân hồi sanh tử cho đến ngày nay, ở trong sự giải thoát mà bị trói buộc, ở trong trí tuệ mà lại bị si mê. Cho nên nếu nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp thì đó là cái chỗ mà mình phải học cái điều này. Là nghĩa là mình thấy cái gì là mình cũng biết đó là Phật pháp hết. Ví dụ như một cái người mà họ có những cái hành động, những cái lời nói nào đó, những cái tất cả hành động và lời nói đó đều là đạo, đều là cái Phật pháp hết, thì như vậy là quý vị tự nhiên á, là quý vị có cái đời sống an lành. Nhưng mà chiều chúng tôi có chia sẻ với quý vị Phật tử đó, là nếu mình biết rằng tất cả hành động của tất cả mọi người và tất cả hiện tượng mà mình thấy được á, nó đều là xuất phát từ một cái bản tánh thanh tịnh của chúng sanh đó, mình ý thức được cái điều đó là quý vị không bị phiền não, không bị phiền não và không bị đau khổ. Ví dụ như mình thấy một cái hành động đó, mình biết cái hành động đó từ một cái bản tâm, và mình thấy được cái hành động đó cũng là cái bản tâm của chính mình thấy, thì như vậy tất cả những hành động đó trở thành thuần tịnh. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình giải thoát. Cho nên là tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Cho nên đó là mình tu hành suốt một ngày mình không có gì phiền não hết. Ví dụ như mình ra mình thấy ai cũng dễ thương, mình thấy ai cũng là hiền, mình thấy ai cũng là những người thân thuộc của mình, mình thấy ai cũng là những cái chỗ cho mình nương về. Cho nên hồi chiều có Phật tử nói là thấy ai cũng là cha mẹ mình hết, tự nhiên mình hết khổ. Thế là nó nói đến cái sự cha mẹ có hai cái vấn đề chứ quý vị. Cho bây giờ quý vị ở nhà là thờ cái gì? Gọi là thờ củ quyền thức tổ đó mà. Củ quyền thức tổ mình đó. Thờ củ quyền thức tổ là ông bà cha mẹ mình. Quý vị biết củ quyền thức tổ là gì không ạ? Củ là gì ạ? À? Củ là chính. Chính là tượng trưng cho người nữ. Còn thức là bảy, tượng trưng cho người nam. Đó là ông bà cha mẹ, tức là tổ tiên của mình, tức là người nam và người nữ. Cho nên Đức Phật mới nói người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, muôn đời ta từ đó sanh ra. Thế mà, cho nên là có cái sự gắn liền mình với chúng sanh, một cái sự gắn liền trong tiền kiếp cho đến bây giờ ấy, mà cái sự gắn liền đó là có sự tương giao, một cái sợi dây mà có thể nó kết nối. Giống như bây giờ tất cả quý vị cùng ngồi đây chung một cái đạo tràng ở đây, là thưa quý vị chắc chắn rằng là quý vị đã từng có duyên với nhau rồi, đã từng là những người thân với nhau rồi. Nhưng mà bây giờ là mình thường là bảo vệ, thứ nhất bảo vệ bản thân mình và bảo vệ gia đình mình, còn gia đình họ hay là cái chuyện của họ là mình không dính dáng gì hết, trên chở chia ra một cái ranh giới. Nhưng mà tất cả đại chúng, tất cả chúng sanh đều là có gốc gác và có duyên với nhau mới sống chung một cõi nước, sống chung một cái quốc độ như thế này, đều có nhân duyên hết. Cho nên nó thí dụ như bây giờ mình thương cha mẹ mẹ mình, thì như vậy mình thương hết tất cả chúng sanh, thì trong chúng sanh đó cũng có cha mẹ mình. Thì như vậy đó là quý vị nhiều khi mình tưởng đó mình làm như vậy mà lỗ, thực ra không có lỗ gì hết, đó là đều là những người thân bằng quyến thuộc của mình đó. Nhưng mà ở đây nói đến cái chỗ chí đạo là nó khác hơn thôi quý vị. Mình thấy tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc hết, mà tất cả mọi người đó đó là có dính dáng như mình không ạ? Thưa quý vị đó, đứng vào cái góc độ tâm đó, là một cái hiện tượng bên ngoài đó, nó là cái hiện tượng mình. Và giống như ví dụ bây giờ là quý vị đang ngồi đây, quý vị thấy tất cả mọi người là có hai cái lĩnh vực, quý vị và tất cả mọi người, phải không ạ? Và mình thấy đó, mình và cảnh đó là hai, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, nó vẫn là một chứ không phải là hai. Là tại sao? Thí dụ như bây giờ quý vị thấy người đó là quý vị do cái gì quý vị thấy được người đó? Tại sao cái người mù không thấy người đó mà mình lại thấy người đó? Là bởi vì mình có cái tâm và mình có cái căn mắt nó sáng, cho nên mình mới thấy người đó. Có những người đứng trước mắt mình mà mình không thấy, có không ạ? Bữa nào mình nhìn cái người đó mà mình đang bị cái chuyện gì, mình đang tư duy, mình thấy được không ạ? Mình cũng không thấy. Có tâm có căn mình mới thấy được, mà cái tâm là cái quan trọng. Cho nên vì vậy mình thấy cái người đó, nhưng thực sự đó là mình vẫn đang thấy chính mình. Cái điều này là cái chân lý quý vị, phải không ạ? Bây giờ quý vị đi ra ngoài, quý vị gặp một cái người nào đó, quý vị về quý vị nhớ hình bóng của người đó. Thưa quý vị, cái người đó và cái bóng của quý vị nhớ có dính dáng gì nhau không ạ? Không dính dáng gì nhau hết. Cái bóng đó là cái tâm của mình, thưa quý vị. Bây giờ là quý vị thấy tất cả mọi người, thấy căn nhà, thấy chiếc xe, thấy tất cả mọi cái đó đều là tâm của mình hết, chứ không phải là nó. Quý vị thấy cái điều này có phải chân lý không ạ? Rất là chân lý. Thì như vậy tất cả hiện tượng đó đều có bóng dáng của mình ở trong đó hết, đó chính là tâm của mình. Mà tự mình chia chẻ mình ra, tự mình phân ra là yêu thương ghét đây kia đau khổ, cuối cùng mình đau khổ mà. Ví dụ như có cái chuyện nào đó mà nó xảy ra, mình tiếp thu vào trong cái óc của mình rồi, trong cái đầu của mình rồi, tối đó về nằm mơ, ngày mình suy nghĩ, đêm thì mộng tưởng, rồi mình chia sẻ, mình đau khổ cũng mực mình đau khổ, trong khi cái người kia họ không biết gì hết á. Giống như ra đường thấy người kia về bị bệnh tương tư, ví dụ vậy. Cái thời son trẻ quý vị đã trải qua đó, có lần cũng vậy phải không? Nhưng mà cái lúc đó cái người kia lại không biết gì hết, là chỉ có người này đau khổ bởi bệnh hoạn thôi. Thì như vậy đó, hay là có người nào đó gặp mình họ đau khổ, họ mà mình đâu có biết gì đâu mà họ lại đau khổ, họ lại nhớ, họ thương. Như vậy đó là do cũng họ thấy bóng của họ thôi, thấy bóng mình ngỡ ai đó, chào kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Tức là con bò nó ra sông mà nó ngắm nhìn xuống sông, nó thấy cái bóng của nó đó, nó thấy bóng mình, nó tưởng là cái con bò khác, rồi nó chào, nó cười hả hớn. Đến lúc mà nó uống nước rồi đó là cái bóng nó bị tan đi, rồi nó hoảng hốt, bạn mình đâu rồi, nó ập ò tìm gọi mãi, rồi là chú bò tìm bạn đó. Như vậy mình thấy cái bóng mình cứ tưởng là cái hình bóng là của người nào đó, nhưng thực ra cái hình bóng đó lại là thuộc của mình. Suốt một cuộc đời của chúng ta chỉ là gọi là chơi trò bắt bóng đó, thưa quý vị. Cái câu chuyện mà cái công chúa mà cứ bắt cái bóng nước lên đó, quý vị thấy. Cho nên đó là tất cả những cái thấy, những cái bóng dáng của mình tiếp xúc với duyên, với cảnh, với trần đều là tâm của mình hết. Thưa quý vị, nếu đã là tâm của ta thì mắc chi mình lại đau khổ. Thế là có phải đó là những cái bài học trong cái lúc mình thấy mà mình nghe mà. Đó là cái văn mà mình học, là đại khái bây giờ nói đến phần tư, tức là cái tư duy đây. Cho nên mình học, mình phải có tư duy, mình mới có cái thấy thấu đáo được. Đức Phật dạy như thế này: các ông đừng có tin là những cái người đạo sư, và các ông cũng đừng có tin kể cả lời của ta nói. Mà các ông khi nghe một cái điều gì, khi thấy một cái điều gì, các ông phải quán xét tư duy, thấy đúng rồi thì các ông mới hẳn tin. Đức Phật dạy như vậy đó. Thưa quý vị, đối với lời của Đức Thế Tôn mình dám nghi ngờ không ạ? Mình không dám nghi ngờ. Trên Đức Phật dạy sao mình nghe vậy thôi. Thì như vậy là có phải là mình làm trái lời của Đức Thế Tôn không ạ? Có không ạ? Đức Thế Tôn biểu mình tư duy mà mình lại không tư duy, thì như vậy có phải là trái không ạ? Tư duy nó có lợi như thế nào? Bây giờ Đức Phật á là dạy pháp vô thường, mình nói Phật dạy vô thường, mình tin vô thường. Thì như vậy mình tin vô thường đó là mình tin, nhưng mà cái vô thường đó là lời của Đức Thế Tôn. Còn nếu mà lời của Đức Thế Tôn dạy về vô thường, nhưng mình suy gẫm thực tế vô thường là không phải lời nói của Đức Thế Tôn nữa, mà vô thường đó là trong tim mình đây, trong thân mình đây, đời sống hiện tại, sự vật của cải vật chất chúng ta đang có, sự nghiệp đang có, là cái vô thường đó là không phải ở trên giáo điển nữa, mà nó là ở trong của mình. Thì như vậy là quý vị thấy là khác nhau mà, khác nhau hoàn toàn. Cho nên khi mà còn ở thiền viện Trúc Lâm đó, thì lúc đó tại mạng sau khi nhập thất mà có lên thưa với Hòa Thượng, nói thật với Hòa Thượng là con á là học pháp của Hòa Thượng, nhưng mà thật tình á là con á là tu theo cái kiểu này, là bạch Hòa Thượng, bạch sư ông, thấy con tu như vậy có đúng hay là không đúng, và bày ra những cái phương hướng tu hành của mình trình lên cho Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới gật đầu mỉm cười. Thì sáng ngày sau đó, lúc đó Hòa Thượng mới lên trên pháp tòa đó, ngài mới nói với đại chúng đó, là có những khi đó là mình phải phát huy ra những cái của chính mình, nghĩa là mình phải thấy những cái sáng kiến ra để cho mình ứng dụng. Tại vì nếu mà mình không có sáng kiến, mình không phù hợp với cái tâm thức của mình, mỗi người có tâm thức riêng biệt hết. Chứ còn nghe thầy dạy sao mà y như vậy đó, thì không biết bao giờ mới tiến nổi. Một cái lời nói rất là khích lệ, rất là an ủi. Cho nên là quý vị thấy đó, là quý vị nghe Phật pháp rồi, quý vị phải tư duy, quý vị phải có những cái phát huy chính mình. Thì như vậy đó là quý vị mới có một cái lợi lạc thực sự nơi tự tâm, chứ còn không là của thầy hết, của thầy, của Phật hết, mình không dính dáng gì hết. Cho nên quý vị thấy tại sao mình nghe giáo pháp cũng nhiều, rồi mình học Phật pháp cũng nhiều, nghe tăng cũng nhiều, đọc kinh cũng nhiều, đụng chuyện gì phiền não chừng đó.
Bởi vì lúc đó là hoàn toàn mình trả lại giáo pháp cho Như Lai hết, mình không nhớ gì hết, bởi vì cái đó mình chỉ là mượn của Như Lai thôi, thưa quý vị, mượn của quý thầy thôi, chứ không phải là cái của mình. Nhưng mà nếu mà quý vị nghe, quý vị suy gẫm, quý vị chiêm nghiệm kỹ là giáo pháp đó tự nhiên nó trở thành đề hồ, nó tưới hết tất cả châu thân của quý vị, và quý vị thấy thực được đây gọi là tư. Đó là, cho nên như vậy đó là quan trọng lắm. Ở đây là mình nói một cái góc độ ở thế gian để cho quý vị thay đổi cái tinh thần một chút đỉnh. Quý vị nghe một cái chuyện gì á là quý vị cũng phải nên suy gẫm rồi quý vị mới giải quyết. Có nhiều khi nghe người ta nói xấu mình một câu thôi, nhưng mà mình chưa có kịp suy tư, chưa kịp nghĩ tưởng gì hết, mình nạp lại người ta xối xả. Hay là mình nghe chuyện gì người ta mới đồn đãi sơ sơ thôi, bắt đầu trong lòng của mình chịu không nổi, mình cứ theo đó, mình cứ suông ra, gặp ai cũng giải thích, gặp ai cũng bày tỏ hết. Cuối cùng mình là cái người không lỗi mà trở thành cái người đã bị lỗi rồi. Trên có câu chuyện này mắc cười lắm thưa quý vị. Cái ông đó ông ngủ không được. Quý vị biết tại sao ngủ không được không? Là ở nhà ông, nhà quê đó là có cái hồ nước. Tối đó vào khi mà cái mùa mà từ đông mà nó chuyển sang cái mùa hạ đó, là lúc đó là ếch nhái là nó kêu rền vang hết. Ông ta ngủ không được bởi vì trong ao của ổng đó là có những con ếch mà nó kêu inh ỏi, khiến cho ông cảm giác là cả ngàn con ếch ở dưới hồ đang kêu, nó mà kêu kẹo ổng. Sáng hôm sau ổng bực mình, ổng đi đến cái chỗ cái nhà hàng đó, nói là ở đây đó là có tiêu thụ ếch hay là không, tôi có 1000 con ếch để mà cung cấp cho cái nhà hàng. Thì cái anh chủ nhà hàng mới nói làm sao mà anh có cả ngàn con ếch. Phải, nhà tôi có cả ngàn con ếch. Thì ông chủ nhà hàng mới nói vậy thôi được rồi, bây giờ là giao kèo với anh, là cái cộng tác làm ăn mà mỗi ngày đó 1000 thì tôi tiêu thụ ếch thì không bao giờ hết hết, nhưng mà mỗi ngày có thể tiêu thụ được 50 con ếch cho anh. Cho nên mỗi ngày á, mỗi sáng anh mang 50 con ếch đến đây tôi trả tiền. Anh này thấy bực bội quá đi về, sáng ra chỉ mang 2 con ếch tí tẹo. Bởi vì á, là anh ta ngủ không được, nghe 2 con ếch kêu thôi mà anh ta tưởng tượng ra là các ngàn con ếch đó, mà cuối cùng chỉ có 2 con ếch thôi. Cho nên tất cả những chuyện mà nó xảy ra đó là mình cũng phải suy gẫm. Mình suy gẫm tường tận rồi đó, cái chuyện đó, ví dụ có ai nói xấu mình điều đó, mình coi coi cái việc đó mình có làm hay không, cái việc đó mình có vào những cái chuyện đó mình có bị như thế nào đó hay không, mình có sai cái điểm nào hay không. Nếu quý vị xét thấy không có gì, quý vị bỏ qua. Chứ còn mà quý vị cuộc đời của mình đó mà mình cứ theo cái chuyện thị phi, mình chỉ là cái con rối thôi. Họ nói bên này, họ chê mình á thì tự nhiên á là mình buồn mình khổ, họ khen mình mừng mình vui, hay là họ chửi mình bực mình tức, cho nên cuối cùng mình trở thành cái con rối để cho người ta xoay chuyển. Gặp có nhiều người mà họ thấy mình thì họ ghẹo mình chứ. Cho nên vì vậy đó là mình làm sao phải có sức tự chủ. Muốn có sức tự chủ đó, tất cả việc gì đến mình phải suy xét. Thấy một cái gì đó mình cũng phải suy xét tường tận, đây gọi là tư duy. Thì đối với giáo pháp của Như Lai cũng như vậy, khi nghe một cái giáo pháp nào đến là mình cũng phải là suy xét nó tường tận. Chứ không thôi đó, là cái thấy của mình đó, là nó trở thành đó, là nó trở lầm lẫn. Nghĩa là mình sẽ không thấy đúng với chánh pháp, mình sẽ làm không có được. Mà khi mà quý vị tư duy rồi đó là bắt đầu là mình tu. Cái điều này là cái điều quan trọng đây. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử đó là học và tư duy nhưng mà thiếu tu. Cái điều này là cái điều quan trọng lắm thưa quý vị. Quý vị thiếu tu là quý vị sẽ không làm được bất cứ một cái gì hết đâu. Nhất là cái chuyện mà đạo đó, mình mà thiếu tu là làm không có được. Cho nên ở thiền viện đó, mỗi lần mà quý thầy đi trụ trì đó, là không có phải là tự nhiên là người nào muốn đi trụ trì, nhưng mà sau này là có những chỗ rất là dễ dãi, ai muốn ra nhận chùa thì nhận chùa, không mà ở trong thiền viện á thì rất là kỹ, là hòa thượng là phải là coi người đó là có sức tu hay không. Thì không, nếu mà không có sức tu á là làm hại cho người ta. Nói như vậy, ví dụ như bây giờ là một thầy đó mà không có cái sức tu để mà kham nhẫn nổi một cái tự viện, mà để thầy đó đi là thầy đó sẽ chết. Đau khổ phiền não nghiệp chướng bốc lên là người đó, một là ra đời, hai là bị cái chuyện gì đó xảy ra, tai nạn xảy ra, không đủ đức không đủ phước thì làm sao mà kham nổi. Cho nên đó là cái việc đạo đó là cái việc là không phải là đơn thuần. Cho nên nó nhiều khi cái Phật sự đó nó trở thành cái ma sự, hồi nào mình không có hay. Cái điều này là cái điều rất là sợ. Nhiều khi đó là nếu mà Phật sự là cái việc của Phật ấy, phải không ạ? Việc của Phật, mà việc của Phật á là Phật như thế nào là chúng ta phải như thế đó. Trong giáo đoàn của Như Lai, một cái từ nơi Đức Phật đến hàng tỷ kheo, rồi những cái việc làm của Đức Phật á đã đều toát ra được một cái tâm từ bi hỷ xả đó. Mà nếu mà mình mà tu mà thiếu cái sức tu á là không có cái cơ hội, và tâm của mình nó không thể nào phát huy được cái điều này. Và quý vị biết, nếu mà mình không phát huy được tâm từ bi, tâm hỷ xả đó, thì như vậy đó là cái việc làm đạo của mình đó là nó trái, nó có tính cách là nó thuộc về thế gian mà nó không thuộc về sức thế. Nếu một cái tự viện, một cái đạo tràng, nếu mà tu mà không đúng theo chánh pháp, làm không đúng theo chánh pháp, thì như vậy cái tự viện và cái đạo tràng nó sẽ bị mai một thôi. Bởi vì Đức Phật nói giống như đại dương không thể nào chứa tử thi thúi, cũng như vậy ở trong giáo pháp của Như Lai, thanh tịnh không thể nào chứa một người không thanh tịnh. Nếu một cái đạo tràng đó mà không thanh tịnh, sớm muộn gì là cũng phải bị mai một thôi. Cho nên vì vậy đó là cái sự tu hành là trở thành cái điều rất là thiết yếu. Như ban đầu chúng tôi nói là tự viện có thể lập được, dễ, có tiền là quý vị lập được, cùng nhau hợp lại lập chùa được. Nhưng mà để cho một cái đạo tràng phát triển và tu hành đúng theo chánh pháp đó, đó là cái điều đòi hỏi một cái sự nỗ lực của mình rất là phi thường. Tức là mang đến tất cả những cái tâm lực của mình trong cái khoảng thời gian mà quý vị tu học đó, quý vị mang ra, và mỗi ngày mình phải mỗi đều phải tu hành. Nếu mà một phút giây, một cái giờ, một cái ngày nào đó mà mình thiếu sự tu hành là bắt đầu có phiền não nó chen vô rồi đó. Mà phiền não nó chen vô rồi đó là quý vị là bắt đầu là sẽ có những cái đau khổ. Mà đã đau khổ rồi đó mà mình lại mang cái việc đạo, nghĩa là từ một cái tâm mà nó không thanh tịnh đó, mà mình làm cái việc đạo khiến cho đạo của mình nó lại không thanh tịnh. Cho nên đó là một ông thầy, à, một người trụ trì hay là một người quản lý một cái tự viện đó mà hành động mà theo tham sân si đó, thì khiến cho bàn quan nhìn vào đó là đây là cái người là không chân chính, không chân chính tu đạo. Cho nên điều này á là rất là nguy hiểm đối với cái người mà tu đạo và hành đạo. Cho nên quý vị thấy không, tại sao á là có người họ khi họ phát tâm họ tu hành khiến cho gia đình đều phát tâm tu hành theo. Bởi vì cái người đó họ tu hành mà họ sửa được họ. Bởi vì nghe pháp tư duy giỏi mà không tu thì không sửa được cái nghiệp của mình, thưa quý vị. Mà mình tu thì mình mới sửa được. Cho nên gọi là tu là sửa. Mình có thể thay đổi được cái cuộc đời của mình, mới có thể chuyển được cái nghiệp. Chứ còn không thôi á là mình cũng không thể nào chuyển nghiệp được. Mà quý vị biết á, mà mình mà không thể nào chuyển được cái nghiệp của mình á là tu của mình đã vô ích lắm. Bây giờ tất cả quý vị Phật tử đến chùa, đến tự viện, quý vị tu học là để làm chi à? Nghiệp mình nặng quá, tội mình nhiều quá, cho nên đến chùa để cho mình tu, để mình chuyển nghiệp. Nhưng mà đến chùa mà mình thiếu tu một cái, mình không chuyển nghiệp được, cái việc làm của mình nó đổ sông đổ biển thôi. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu hành để mình chuyển hóa những cái nghiệp chướng của mình. Khi mà mình tu hành đó, mình quyết tâm mình tu hành rồi đó, thì quý vị mới thấy được là giáo pháp của Như Lai nó phi thường. Ngày xưa mình quý trọng giáo pháp chừng nào, bây giờ mình tu hành đó, mình càng kính trọng hơn chừng đó. Cho nên quý vị thấy đó, là bây giờ mình nhớ ơn Phật, nhớ ơn Thầy Tổ đó, là chỉ là theo cái sự kính trọng, theo cái lòng khát ngưỡng, nguyện vọng của mình thôi. Nhưng mà đến khi mà quý vị giác ngộ đó, quý vị thương Phật, thương Thầy đó là nhiều vô hạn. Ngày xưa là mỗi lần mà Dỗ Tổ ở thiền viện thường chiếu đó, là lúc đó Hòa Thượng Sư Ông đó, Hòa Thượng Trúc Lâm đó, là thắp nén hương lên ngày khóc. Lúc đó đó là chúng tôi đó là mới xuất gia, đó là mỗi năm Hòa Thượng về thường chiếu làm Dỗ Tổ đó. Thấy Hòa Thượng khóc, mình mới nghĩ tại sao tu mà tình cảm quá. Mình nghĩ vụng về như vậy đó, bởi vì cái óc của cái người trẻ nghĩ gì nói đó thôi. Tại sao tu mà tình cảm quá vậy ha? Tu mà khóc thì như vậy có sự ái nhiễm trong đó mới khóc. Nhưng mà khi lớn lên, cái điều này mới là cái chỗ mình sám hối đây. Hiểu ra rồi mình mới thấy là cái công ơn Thầy Tổ của mình á, công ơn cái sự giáo dưỡng á, là mình mới thấy là nó thâm sâu. Nhờ nơi thầy tổ nhờ nơi Phật và nơi Bồ Tát mà mình mới có cơ hội mới phát huy được, mới chuyển hóa được nghiệp chướng của mình, và mình mới có thể cảm nhận được cái niềm vui thực sự. Cho nên quý vị tụng là pháp Phật cao sâu màu nhiệm, hay là pháp Phật thậm sâu, hay là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, mình hoàn toàn không cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà khi mà quý vị tu á, là quý vị cảm nhận được điều đó. Có những khoảng chốc, những phút giây mà tâm của mình được an lành, trí của mình nó sáng ngời, thưa quý vị, phiền não tiêu tan, nghiệp chướng nó vắng lặng một cái khoảng giây nào đó, mình cảm giác rất là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc rất là phi thường. Mình mới thấy là nếu mà không có Phật tổ, không có chư vị Bồ Tát, không có những cái người thầy mà giáo dưỡng cho mình, thì như vậy mình không thể nào mà mình được như ngày hôm nay. Trí tuệ của thế gian có thể tạo ra được vật chất, nhưng trí tuệ sức thế gian có thể đưa mình vào cái cảnh giới tốt lành hơn, và có thể giúp mình được giác ngộ giải thoát. Đó là cái điều rất là phi thường. Cho nên vì vậy đó, là mình nghe pháp, mình tư duy, mình tu hành, đó là cái điều rất là thiết yếu. Cho nên đó là quý vị cố gắng nỗ lực tu hành, phát huy được những cái gì mà đã sẵn có với chính mình, tự tâm với chính mình phát huy ra, và nỗ lực tu hành mỗi ngày mỗi ngày. Đó là đạo nghiệp mình nó thăng hoa, đạo tràng là sẽ phát triển, tự viện sẽ huy hoàng thôi. Đó là cái điều rất là thiết yếu, cái điều rất là quan trọng. Cho nên đó là mình thương đạo, mình lo cho đạo thì mình phải tu hành. Mà thương đạo, lo cho đạo mà không tu hành, cái thương này là cái hại. Cho nên đó là thương đạo là phải tu mới thương được, còn không tu á là không thương được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình không tu á, là mình thương đạo là phải vì cái ngã, cái nhân của mình làm không mà. Mà cái ngã cái nhân của mình á, là khiến cho người khác đau khổ. Cho nên có nhiều người á, nói là tôi vì Phật Pháp, tôi vì giáo Pháp, tôi vì tự viện, mà tại sao phải làm như vậy á, tôi mà sưng si phùng lên vậy đó. Mà Phật Pháp có vì mình không ạ? Có mình vì Phật Pháp mà Phật Pháp có giống mình không ạ? Không giống chút nào hết trơn á. Phật Pháp hiền hòa từ bi hỷ xả, còn mình thì bực bội khó chịu sân si phiền não, mình nói vì Phật vì tổ, bôi lọ thầy mình, bôi lọ đức bổn sư của mình đó. Cho nên cái điều đó là nó sai lầm lắm. Cho nên đó là ở một cái chùa, khi mà chia sẻ với quý vị Phật tử bên đó, thì tại mạng mới nói một cái điều là mình muốn trở thành một Phật tử chân chánh đó, là mình phải làm như thế nào cho nó giống Phật một chút thì quý vị sẽ làm được. Là ở khi mà Hoàng Pháp bên San Jose, thì bạn có đến một cái chùa khác, thì cái chùa đó là cũng 30-40 Phật tử thôi, là thầy đó là mời tại bạn đến giảng. Thì trong lúc đó giảng thì tự vì ở đó thì chỉ làm cái kho để mà làm thành cái chùa thôi, thì ở đó họ chuẩn bị mua cái chùa đó, thì tại bạn nói như vậy. Thì bạn nói đó là quý vị Phật tử đó là muốn kiến tạo cái ngôi chùa đó, là quý vị làm sao quý vị chịu khó giống như Đức Thế Tôn một chút xíu, là quý vị phải có từ bi hiếu xảo chút xíu, thì cái đạo tràng đó là thành tựu, nó có cái nét đạo. Chứ còn không á, là cái sự thành tựu đạo tràng thì dễ, mà nhiều khi nó không giống đó mà. Nhiều khi làm ra cái chùa, cái tự viện rồi là mọi người tan rã hết. Chưa lập chùa thì còn chị, còn em, còn đạo bạn, mà lập chùa rồi chị em đạo bạn không thấy gì như vậy đó, là thiếu cái sự hòa hợp với cái sự thông cảm thương yêu với nhau. Mà thưa quý vị, có một cái điều như thế này nè, mình luôn luôn là mình bị cái chướng. Ví dụ như mình thấy cái bà đó khó quá à, cái chị khó quá à, tôi không thể nào nói chuyện được với chị đó, mà tôi không thể nào hòa giải được với chị đó. Là có cái điều á, là quý vị thấy một cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, đây là cái kinh nghiệm, là cái hạnh lắng nghe. Thưa quý vị chịu khó lắng nghe cái người đó khó cách mấy, mình chịu khó ngồi lắng nghe đó, là tự nhiên mình lại hiểu được cái người đó. Họ khó, họ có những cái uất ức gì trong lòng của họ, hay là cái bản chất của họ, vì cái cuộc đời của họ mình thông cảm, mình hiểu được, là mình chơi được với cái người đó. Tại sao mình không chơi được người đó, mình không gần gũi được người đó, là mình chưa hiểu và chưa thông cảm được thôi. Chứ nếu mình hiểu được, mình thông cảm được á, là mình có thể là tha thứ được. Cho nên á, là ai mình cũng có thể dung hòa được, nhưng mà chịu khó mình phải thấp mình chút xíu. Cho nên quý vị thấy đó, là tại sao tất cả những con sông đổ vào trong biển cả, bởi vì biển cả thấp hơn tất cả những con sông. Thì như vậy đó, là biển cả dung hòa được hết tất cả nguồn nước, thì con người mình cũng vậy, nghĩa là mình có thể là dung hòa tha thứ, chia sẻ hết tất cả mọi người, là bởi vì mình thấp hơn thưa quý vị. Mình bỏ cái ngã, mình hạ cái bản ngã của mình xuống để mà trang hòa với tất cả mọi người, hy sinh bản thân mình để làm chi? Để cho thành tựu đạo, đạo tràng, thành tựu đạo nghiệp. Mà thưa quý vị, khi mà cái người á mà hy sinh được mình, nhỏ bản ngã mình xuống, quên mình đi để lo cho đạo pháp mà hoàn thiện cho tất cả mọi người, thì như vậy chẳng những đạo tràng thành tựu mà người đó cũng thành tựu. Đức Bổn Sư của mình gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi, bởi vì Ngài to lớn, 32 tướng tốt, thân vạn vỡ, mà thực tình cái ngã của Ngài không có. Ngài rất dễ thương, huyền hiền lành. Kể cả ngoại đạo một cái người bừng khổ đến chửi Ngài, Ngài cũng ngồi lặng lẽ, mà thế mà ngày nay mình làm. Cho nên đó là mình phải thể hiện một chút nét đạo, thì như vậy đó là mình mới có thể có sức sống đó, nó yên ổn và mình có thể tu hành được. Cho nên hôm nay thì về đây thì Tài Mạng có cái chia sẻ Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử ở đây, thì cũng mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng nghe pháp, tư duy và cố gắng nỗ lực tu hành. Thì nguyện mười phương ba đời chư Phật Tam Bảo Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường lạc, trí tuệ phát huy, tinh tấn nỗ lực tu hành và làm tất cả việc đời việc đạo được hoàn mỹ như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hồi hướng luôn ha. Nguyện